Đó là hai vị. Tôi thêm một vị nữa, Thiền sư Pháp Thuận, sinh năm 1914, tịch năm 1990, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ phụ trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp với sấm ngữ. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời sư vào chiều luận bàn việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng, vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện, thư từ, ngoại giao. Thì chỗ này tôi nói thêm cho tất cả quý vị thấy, cái thời này là cái thời mà đất nước mình chuẩn bị giành lại cái nền độc lập từ phương Bắc. Mà lúc chuẩn bị đó thì các nhà sư tuy rằng tu theo thiền mà vẫn có cái lối mà thiền theo cái dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi này, thì có cái lối trì chú. Bởi vậy cho nên có biết được cái sự diễn tiến của cái thời quá khứ vị lai. Bởi biết được cho nên mới nói ra những cái sấm ngữ, vì nói trắng không được cho nên nói thành những sấm ngữ để cho người sau nghe, rồi họ phân tích, họ tìm hiểu, họ biết, chứ không thể nói trắng ra. Như vậy thì thời đó vì cái vận mệnh của đất nước nên các ngài cũng hay nghiêng về cái chú pháp để cho có những cái linh nghiệm, để mà có những cái lời mách bảo trước cho người sau, cho những cái người kế. Còn đến cái đoạn kế đây là thêm cái đặc biệt nữa, khi vua Lê Đại Hành lên ngôi rồi, tức là đời Đinh hết qua đời Lê, thì khi Lê Đại Hành ngài không có dùng những nhà nho mà lại dùng những nhà sư. Cái chỗ này có nhiều người họ nói rằng thời đó các vị nho sĩ không có, cho nên trong chùa, chỉ trong chùa mới biết được chữ Hán, nên làm những cái bài văn để đối đáp qua lại, hay là thư từ đối đáp qua lại với bên nhà Đường thì nó dễ, chứ còn không có mượn mấy nhà nho chữ Hán. Nhưng mà thực tình thì theo cái nhìn riêng của tôi, bởi vì trước đó thời của Sĩ Nhiếp thì đã có nhiều vị người Việt Nam sang Trung Quốc thi đổ các cái chức phận cao ở bên Trung Quốc, thì như vậy không phải không có chữ Hán, không có nhà nho. Nhưng mà tại sao đời Đinh, đời Lê mới dựng nghiệp lại không dùng nhà nho? Bởi vì nhà nho luôn luôn chủ trương là phải có cái nhìn về những ông vua thiên tử hay là đại thiên tử, còn mấy ông mà nhỏ nhỏ là chư hầu, phải không? Những nước nhỏ chung quanh là gọi là chư hầu, còn nước lớn là thiên tử. Như vậy thì Trung Hoa coi như là thiên tử, mà nước Việt Nam mình một nhỏ xíu ở trong đó thì thuộc về chư hầu. Mà chư hầu thì sao? Thì phải lễ thuộc vào thiên tử. Như vậy thì cách đầu lên nổi không? Giành độc lập được không? Vì cái tâm trạng đó cho nên mấy ông vua này không dám dùng, không dám dùng nhà nho. Nếu dùng nhà nho thì các ổng suối mình làm chư hầu, chứ không cho mình làm vua. Vì vậy mà rồi phải dùng các cái nhà tu Phật biết chữ Hán để đọc kinh Phật, nhưng mà đạo Phật không có tôn quân. Đạo Phật thì ai cũng có quyền tự do, có quyền độc lập tùy theo suy sở, chứ không có bắt buộc lệ thuộc ai hết. Vì vậy mà các vị họ mượn nhà sư để lo coi về cái phần văn đối tiếp với nước ngoài và bàn những sự chính trị quan trọng, đều là tin tưởng ở các cái vị sư tu trong thời đó. Vì vậy mà khi các vị đó đã được kính trọng, thì lý ra được kính trọng rồi thì chắc phải lãnh chức này chức nọ. Nhưng mà đặc biệt các nhà sư thời này làm tất cả việc mà không nhận một cái chức phận gì hết. Cho nên khi mà được bình an vua phong chức này chức kia thì các ngài đều từ chối, mà từ chối cho nên các ông vua càng kính trọng hơn. Bây giờ nói tới chuyện ngoại giao. Năm Thiên Phước thứ 7, tức là 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng bơi, cảm hứng liền ngâm: Nga nga lưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nga. Dịch: song song ngỗng một đôi, ngửa mặt ngó ven trời. Sư đang chèo ứng khẩu ngâm tiếp: bạch mao phô luật thủy, hồng trạo bảo bãi thanh ba. Dịch: long trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi. Lý Giác rất thán phục. Như vậy thì biết về ngoại giao, lúc đó không có các cái vị quan văn, thì khi mà sứ thần ở bên Trung Quốc qua mượn một nhà sư đi ra chèo đò để tiếp sứ, thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái chánh trị thời đó đơn giản làm sao. Đón sứ mượn một nhà sư ra, mà chính cái hình ảnh một nhà sư giả một chú lái đò mà biết làm thơ như vậy, thì sứ thần ở bên kia sao họ thấy Việt Nam giỏi quá, phải không? Chú lái đò làm thơ cũng hay, đâu có thua mình. Quý vị thấy đọc bốn câu thơ này thì nó hiển hiện rất rõ. Như mình đọc chữ dịch: song song ngóng một đôi, ngửa mặt ngó viên trời. Đó là Lý Giác tả hai con ngỗng nó hướng về cái chân trời. Còn ngài thêm: long trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hầm bơi. Nó rất là đẹp, nó nổi lên nào là sóng xanh, nào là long trắng, chân đỏ, vân vân. Nó hiện ra một cái màu sắc lung linh. Thì như vậy hai câu ngài đáp lại nó còn hay hơn của Lý Giác nữa. Thì một ông sứ thành ở Trung Quốc toàn là những nhà giỏi, văn chương giỏi, mà bây giờ ông lái đò, ông đối đáp còn hơn chứ không thua. Thì như vậy ở Việt Nam mình học hành giỏi không? Tài ba viết mấy. Đó là một cái câu chuyện để mà thấy cái tinh thần của các ngài khi ấy. Bây giờ thế đoạn sau: vua Đại Hành hỏi vận nước dài ngắn thế nào, sư đáp bằng bài kệ: quốc tổ như đằng lạc, nam thiên lý thái bình, vô vi cư điện cát, xứ xứ tích đao vinh. Dịch: vận nước như dây quấn, trời nam sống thái bình, rảnh rang trên điện cát, chốn chốn giết đao vinh. Đó là hỏi về cái vận nước. Thì trong đây ngài nói vận nước như dây quấn, thì cái câu này có nhiều ý, nói nó hơi khác nhau. Có ý nói rằng vận nước như dây quấn tức là đoàn kết chằng chịt với nhau, không có duyên, không có lẽ, không có lìa rời nhau. Thì như vậy, nếu toàn dân đoàn kết thì trời Nam sống thái bình, thì người ở nước Nam sống sẽ được bình yên. Còn có người giảng thì nói rằng vẫn nước như đi quấn, nghĩa là dẫn nước nó rất là rối rắm, nhưng mà trời Nam sống thái bình thì nghe nó không hợp, phải không? Vì vậy mà sau này ta dùng cái ý trước ấy, nghĩa là dẫn nước nó đoàn kết toàn dân, giống như là dây quấn, dây quấn vào những cái cây, mà từ cái đoàn kết đó cho nên trời Nam được thái bình, lẫm rang trên biển cát, tức là nhà vua sẽ được an ổn ngồi trên biển cát, nơi nơi đều hết đau binh. Thì ngài đoán như vậy thì sau này nó hiện ra đúng như vậy. Về sau tuy trụ trì chùa Cổ Sơn, làng Thừ, quận Hải, niên hiệu Hưng Thống thứ hai 990, sư không bệnh mà tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm của sư có Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn, Thơ Tiết Lý Giác, một bài kệ đó. Như vậy thì tất cả những cái mà ngài còn để lại, còn ghi đó,